Ngày 21 tháng 4 năm 1986, thực hành tâm đạo. Điều thứ nhất, nhịn nhục và cần mẫn. Nhịn nhục là mình phải mở tâm nhường cho tất cả mọi người, và cần kiệm mẫn cán, làm việc siêng năng, không chán nản. Điều thứ hai, dứt khoát thất tình lục dục, không nghĩ đến sự động loạn gia can. Nếu chúng ta dứt khoát thất tình lục dục, chúng nhiên hậu chúng ta mới thể cứu được cửu quyền thất tổ. Nếu hướng một bỏ hai là tu hoài không tiến. Chúng ta hướng thẳng về tâm Phật, tâm Thượng Đế, lớn rộng đại gia đình vì chúng sanh. Lúc nào cũng vui vẻ giải tỏa những sự phiền muộn lôi cuốn trong ngũ tạng và lục phủ của chúng ta. Điều thứ ba, tha thứ và thương yêu. Những bất cứ một ai phạm lỗi đến chúng ta phải giàu lòng tha thứ và thương yêu. Vì sao? Vì hồn ta bất diệt thì hồn người bất diệt. Chúng ta phải thấy rằng đồng chung huynh đệ, mở thức công bằng, thương yêu và tha thứ. Lắm lúc chúng ta làm sai cũng mong được người tha thứ. Vậy người làm sai có mong chúng ta tha thứ không? Chúng ta nên tha thứ và xây dựng. Điều thứ tư, nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa. Bất cứ việc gì chúng ta làm phải làm với tận tình, nghiên cứu tới đích. Vì thức của phần hồn là vô cùng, không phải ngừng tại chỗ, luôn luôn tiến hóa, thì chúng ta phải làm việc vô cùng. Chúng ta đang mang xác phàm, là đang làm việc đây, không có giờ ngừng nghỉ. Thể hiện trong trí óc của chúng ta về tình đời, tham sân si hỉ nộ ái ố dục liên tục xuất hiện trong tâm thức của chúng ta. Còn về tâm đạo, chúng ta có ý niệm và thấy rõ nguồn cội, chúng ta nghĩ luôn luôn hướng về con đường trở về nguồn cội, thì lúc nào chúng ta cũng không rảnh rỗi, và chúng ta đang ở trong chu trình tiến hóa đi lên và trở về với căn bản thanh tịnh ở bên trên. Lúc giáng trần, thanh tịnh bị rớt xuống thế gian động loạn, cũng không khác gì con người rớt xuống giếng, thì phải bình tĩnh mới lần lần leo lên mặt giếng được. Thì cái đi về nó khó hơn đi xuống, xuống chỉ nhảy xuống mà thôi, về thì phải khó hơn. Lấy cái gì chứng minh chúng ta lúc còn trẻ, trẻ thơ thì đem cái không đến đây thôi, mà bây giờ động loạn, nói tới cái gì thì tranh chấp cái nấy, bàn cãi cái nấy, động loạn càng động loạn thêm. Cho nên chúng ta đã dứt khoát trở về với căn bản lúc chúng ta giáng lâm là không vô tư, lúc nào cũng vui vẻ và lấy cái từ điển hòa với tất cả mọi người. Ở thế gian này không có đứa bé nào mà không có người thương mến, thì chúng ta phải trở về với căn bản đó, mong ra cứu vớt được cho chính mình và ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Điều thứ năm, bố thí và vị tha. Lúc nào chúng ta cũng lo tu để gom điển sự thanh tịnh của chúng ta và ban rải những chân lý cho tất cả mọi người, để họ thấy rõ đường đi kêu bằng bố thí và vị tha. Lúc nào xác phàm này gặp gì trở ngại của thế gian, chúng ta phải tận tình giúp đỡ với khả năng sẵn có của chúng ta. Thứ sáu, đối đãi thức tâm, đối đãi thực tâm và lễ độ. Lúc nào chúng ta đối đãi với bạn đạo, với nhân loại đều luôn luôn thực tập, không cần phải dối trá, không cần phải giấu giếm, không cần phải láo xược. Chúng ta giữ bình tâm nói thẳng như vậy là đúng theo thiên ý và lễ độ. Thứ bảy, sống tạm để cứu đời, không phải để hưởng thụ. Chúng ta đã ý thức được cái sản xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, thì chúng ta sống đây trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ, chỉ tạm mà thôi, chứ không phải để hưởng thụ. Nếu chúng ta hưởng thụ được thì chúng ta đâu còn phải bỏ xác. Một ngày nào chúng ta thấy rõ phải bỏ xác ra đi, vậy cho chúng ta đi bằng cái gì? Đi bằng cái hồn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lo tu nuôi dưỡng cái hồn để thăng hoa, còn cái xác là tạm mà thôi, nhưng mà xác có phương tiện để cứu đời, chứ không phải ở đây hưởng thụ. Hưởng thụ là tự sát đó thôi. Số 8, giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến. Lúc nào chúng ta cũng giữ sự thanh tịnh, phẳng lặng. Mọi sự ồn ồn ào ào rồi nó sẽ trở về không, đâu sẽ vào vào đấy. Chúng ta cứ nghĩ như vậy, rốt cuộc rồi sẽ giải quyết xong. Các bạn thấy rõ, mưa gió bão bùng nguy hiểm, rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy. Chuyện đại sự mà cho chúng ta thấy rõ là dìu dắt tâm thức của chúng ta tiến qua mà thôi. Điều thứ 9, quên mình trì niệm lục tự. Chúng ta luôn luôn nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho thượng trung hạ quy nhất và thức hòa đồng càng ngày càng mở rộng trong thanh nhẹ từ ái. Đó là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, Phật hòa hợp với kim mộc thủy hỏa thổ của các càn khôn vũ trụ hiện tại. Điều thứ 10, hòa tan trong khổ mưu cầu sớm thức tâm. Chúng ta phải hòa tan trong sự khổ hiện tại, thiếu thốn các phương tiện đó là khổ, nhưng mà chúng ta chấp nhận thì không còn sự thiếu thốn nữa. Khi mà hòa tan trong khổ là chấp nhận, mưu cầu sớm thức tâm, càng ngày càng hiểu được nguyên lý sống đơn giản cũng sống tại quả địa cầu, sống phức tạp cũng sống tại quả địa cầu này. Nhưng mà người tu mới có cơ hội hiểu được điều này và thức tâm thấy rằng đời là tạm, đời là bãi trường thi. Chúng ta đến đây học rồi chúng ta phải ra đi, chứ không có ai vĩnh viễn ở thế gian được. Cho nên muốn tu trở nên một vị Bồ Tát phải nuôi dưỡng 10 điều này và thực hành hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng khắc của chính chúng ta, và chúng ta sẽ trở nên một món quà quý cho xã hội ở tương lai. Trong thời gian các bạn thực hành ở đây rồi tương lai các bạn sẽ đi các nơi ảnh hưởng những người khác, không ngoài sự thực hành. Nếu thiếu thực hành là không có kết quả. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Kính thưa thầy, đệ tử là Trần Việt Bắc, xin đảnh đại thầy công tâm. Hôm nay là ngày vui mừng của con, được thầy ban cho những ân điển. Đêm rồi trong thiền thức, con đã học rất nhiều điều siêu diệu qua thầy. Hôm nay con thật là sung sướng và thật là cảm động, bởi vì con đã được đổi thay qua một tầng giới khác cao hơn cái tầng giới mà con đã có hiện tại. Trước đây với cái trí phàm hiểu biết, với cái sự tự cao tự đại, con cứ tưởng là con biết tất cả, nhưng sự thật là cái biết của con chỉ là một hạt cát thôi. Mà cái biết của chân ngã với mới thực sự là biết. Thì đây, những điều này con muốn chia sẻ với thầy và muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta đã đi đúng đường rồi. Lời này tôi đã nghe 3 năm trước của anh Nguyễn Phượng Yên, nhưng mà ngày hôm nay tôi mới nhận thân chân đó là sự thật. Sự thật qua cái công phu, cái hành đạo của thầy và của chúng ta. Một hàng đêm chúng ta ngồi thiền, mỗi ngày tiến một chút, mỗi ngày chịu khó một chút, tiến một chút. Từ đó chúng ta mới thấy cái sự u tối ngu muội của mình từ bao nhiêu kiếp. Cái u muội đó mình cứ tưởng là sáng suốt, nhưng sự thật là u mê. Trước kia tôi vẫn tị hiềm, tôi vẫn đố kỵ, tôi vẫn trách người mà không bao giờ biết trách mình. Giờ đây con xin sám hối ăn năn. Con thấy con là người hèn, thiếu dũng, thiếu bi, thiếu từ tâm đối với tất cả. Con luôn luôn chỉ nghĩ đến con thôi. Con tưởng rằng con độ được con, nhưng sự thật con cũng chưa độ được con một chút nào hết. Mà trong những đêm làm thơ, con nghĩ rằng những vần thơ đó con sẽ độ được con sẽ dạy dỗ được lục căn lục trần của con. Nhưng mà sao nó vẫn trì trệ, sao nó vẫn thiếu dũng. Mỗi lần mỗi đêm thiền con nằm đó con thiền, trong vòng nửa giờ một giờ con thấy tâm con nhẹ nhàng sáng suốt. Con nghĩ là con sáng suốt rồi đấy. Con để cái thân con nằm xuống. Khi con nằm xuống rồi thì con nghĩ chắc là lục căn lục trần nó dụ dỗ con, nó nói thôi đi ngủ đi, để sáng mai còn làm việc, để sáng mai còn học bài. Nhưng sự thật ra chính trong cái lúc đó con nằm xuống thì con nghe những lời thầy dạy dỗ bên tai con. Những lời thầy thật là quý giá vô ngần. Những lời đó đêm rồi con đã ghi ra những điều mà con đã học hỏi được. Và bây giờ đây con xin chia sẻ cùng thầy và các bạn những điều con học hỏi được. Thưa thầy, trước đây cái trí phàm ngã của con, cái gì con cứ xét đoán người ta qua cái trí phàm ngã đó, mà con không xét đoán qua cái trí, qua cái sự chân ngã. Tất cả cái hiểu biết của con còn nông cạn quá. Con cứ tưởng rằng cái hiểu biết này là cái đủ rồi. Con tưởng tượng là con cứ tưởng là con học bao nhiêu đó là đủ rồi. Con tưởng tượng con luyện đạo bao nhiêu đó là cao rồi. Nhưng sự thực cái cao đó chỉ là cao ngạo. Cái đó chỉ là tự cao, tự đại, tự tôn. Thưa thầy, thầy luôn luôn dạy cho con bài học thương yêu và tha thứ. Bài học lấy oán làm ân. Kẻ chê của ta là thầy của ta đó. Sự thực bây giờ tôi mới nhận thấy chung quanh đây, từ một đứa con nít cho đến người lớn, cho đến người già, người trẻ, bất cứ người nào cũng là thầy của con hết. Những sự hiểu biết của con chỉ là sự hiểu biết nông cạn. Thì đây, bây giờ đây, con sẽ cố gắng nghe lời thầy, không còn đố kỵ, tị hiềm, phải hạ mình xuống, phải nhẫn nhục, phải luôn luôn dùng điển tâm trụ trên đỉnh đầu và niệm A-di-đà Phật để hóa giải tất cả những phiền muộn vì mình đã hướng ngoại quá nhiều. Và hãy quay về với nội tâm. Thầy luôn luôn khuyên chúng ta hãy quay về với nội tâm. Đừng để dạy dỗ cái lục căn lục trần của mình, vì lục căn lục trần của mình luôn luôn hướng hạ, luôn luôn ở trong cái tình trạng tham, sân, si, dục, hỉ, nộ, ái, ố như thầy vừa dạy chúng ta. Thầy cũng đã dạy con một bài học rất là siêu diệu đêm vừa rồi, là hãy hòa trong mọi trạng thái để mà định. Phải để thấy mình ở trong mọi trạng thái và phải nhờ cái định được như vậy. Cho nên con tâm con sẽ mở rộng ra để mà yêu thương, để mà tha thứ, để mà biết cái tội lỗi từ bao nhiêu ngàn kiếp trước của mình. Không phải là kiếp này đâu các bạn ơi. Đừng tưởng là bây giờ chúng ta được sinh ra cái thân phận làm người này là chúng ta là cao hơn mọi sinh linh vạn vật. Thưa các bạn còn học hỏi và học hỏi dài dài, tôi cũng vậy. Chúng ta hãy học hỏi, hãy thấy rằng mình ngu muội, hãy thấy rằng mình cần học hỏi để tiến bộ. Có thế chúng ta mới khá nổi. Và điểm thứ tư nữa, thầy dạy con hãy tịnh tâm chứ không phải là tịnh khẩu. Bởi vì nếu mà chúng ta tịnh khẩu, cái lục căn lục trần của ta, cái ý mã tâm viên, những cái đó đó, tuy rằng không nói nhưng cái đầu óc của chúng ta có lộn xộn lắm, thì như vậy không được đâu các bạn. Chúng ta hãy tịnh tâm, dùng cái tâm phẳng lặng, cái tâm thanh tịnh, cái tâm sáng suốt để mà định, để mà thấy mình rõ mình hơn. Và bài học thứ năm, thầy dạy con nhẫn nhục, hãy hạ mình xuống, hãy hạ mình xuống để diệt cái tự cao, tự đại, tự tôn. Cái bệnh đó trong con đầy dẫy. Trước đây con cứ tưởng rằng con giỏi, trước đây con tưởng rằng thơ con hay, mà thật nghe các bạn mình khen hay thấy sướng sướng, nhưng mà sự thật ra thì nó chẳng hay tí nào hết, nó chẳng dạy dỗ được lục căn lục trần của mình tí nào hết. Bởi vì lục căn lục trần của mình nó khôn lắm. Nghe hay á, cái nó nói, ừ, vậy thì ráng đi, làm nữa cho nó hay hơn. Thành ra con cũng khổ sở cả gần 2 năm trời. Ngồi đó mà làm hết bài thơ này, bài thơ khác. gửi đi khắp các nơi, khắp các thiền đường, để chi? Để được mong được một người chia sẻ, để mong được người chỉ bảo cho mình cái khiếm khuyết của mình. Nhưng mà tiếc thay, những bài thơ đó gửi đi và không bao giờ được một lời phúc đáp. Và chính thầy đã khuyên con rồi, con hãy làm thơ cho mình đi, dạy dỗ mình đi. Khi nào mình đủ trình độ rồi, lúc đó mình chỉ có đi đỗ được người khác. Lời thầy dạy ở kỳ đại hội Long Beach con vẫn còn nhớ. Và từ đó gần một năm trời, tuy rằng không làm thơ nhưng mà trong tâm hồn của con vẫn luôn luôn bàn bạc, vẫn luôn nhớ nhớ những lời thầy khuyên. Và những bài thơ đó bây giờ tuy nó không viết ra nhưng mà nó luôn luôn ở trong lòng con, nó luôn luôn dạy dỗ con hãy cố gắng lên, hãy thực hành, chứ không phải là dùng cái trí phàm ngã của mình để mà vô lô bô la, để mà nói rồi không đến đâu cả, để rồi thêm động loạn mà thôi. Dạ thưa thầy, còn một điểm nữa, điểm thứ sáu là thầy nói thầy dạy dỗ con thật là nghiêm khắc, nhưng mà con thấy rằng rất là đúng. Thiền là làm việc 24/24 để sửa tâm sửa tánh, chứ không phải là ngồi một đống ù lì bê trễ để rồi tánh nào cũng tật nấy. Thưa thầy, thật là con thấy là cái roi đó thầy đánh rất là nhẹ nhàng nhưng mà thấm, rất là thấm thía đối với con. Bởi vì cái tham, cái sân, cái si, cái dục của con hằng ngày, hằng đêm, hằng giờ, luôn luôn lúc nào nó cũng quấy rối con. Nó không để cho con được yên tâm. Con nói là con phải hướng thượng, nhưng mà sự thật là con cái phàm ngã nó luôn luôn lôi kéo con xuống để mà hướng hạ, để mà vẫn nói là 24/24, nhưng sự thật ra thì tuy là niệm thật nhưng mà ý nghĩ nó cứ lung tung, nó chẳng đâu vào đâu hết. Rồi một điểm nữa, điểm thứ bảy là thầy nói con hãy vui hòa với thiên nhiên, vui với tất cả mọi trạng thái, bởi vì chính mình ở trong cái trạng thái đó mà ra. Vậy thì mình phải học hỏi nơi tất cả, phải hạ mình xuống, phải yêu thương và phải hướng thượng trong tinh thần xây dựng và dìu dắt để cùng tiến bộ, chứ không phải là chỉ ích kỷ ngồi đó một đống tu rồi cứ nghĩ là mình cứ độ mình trước, mà sự thực ra với khả năng của mình cảm thấy mình độ được bao nhiêu thì hãy cố gắng làm hết cái khả năng trong cái tinh thần hòa ái và xây dựng, chứ không phải là bây giờ cái ích kỷ nó tôi lo tu tôi trước rồi bỏ quên tất cả mọi người chung quanh, bỏ quên tất cả những trình độ đang cần chúng ta giúp đỡ. Và điểm thứ 8 là con bây giờ con mới thấy rõ cái sự ngu muội, sự trì trệ của con. Thầy đã cho con rất nhiều bài học, những bài học nhẫn nhục, bài học yêu thương, bài học vị tha, bài học tha thứ. Những bài học đó thầy luôn luôn nhắc nhở từ bao nhiêu năm nay mà con vẫn chưa học được bao nhiêu. Con đau khổ quá, con ăn năn quá, con sám hối quá, giờ đây con biết làm sao đây, con biết làm sao đây. Thôi, bây giờ thì không còn gì nữa. Có còn bài thơ, mà bài thơ đó rất là dài. Đó là bài thơ sám hối và ăn năn của con. Con xin trình lên thầy để mà cho lòng con được nhẹ nhàng hơn qua cái sự trình bày cái bài thơ đó. Thưa thầy, bài thơ đó có tựa đề là ăn năn sám hối. Ăn năn tội lỗi từ đây, cạo đầu thức tỉnh thân này phải tu. Bao năm động loạn mê mù, vì sân si dục đường tu lơ là. Chữ tình trói buộc lấy ta, nghiệp oan chất chứa ta bà mãi thôi. Chấp mê hơn nửa đời người, dục tình sân hận quả nhân gieo trồng. Còn gì mà đợi mà mong, sát thân suy nhược khổ trồng kéo lê. Thú vui chốc lát não nề, để buồn lưu lại nên thề quyết tu. Chúa ơi, con đã quá ngu, mãi mê danh lợi nên mù nên mê, nên quên mất cả đường về, quên lời hứa hẹn, lời thề năm xưa. Công ơn cha mẹ sớm trưa, thương yêu dạy dỗ đón đưa con về. Công thành danh toại con mê, tham sân si dục u mê khổ sầu. Đêm đêm thao thức vì đâu, thương người người hại mãi đầu bạc phơ. Thế mà chưa tỉnh cơn mơ, vẫn chưa dứt khoát phụng thờ Chúa Cha. Mau mau trở gót về nhà, trong tầm tay với khúc ca vui vầy. Mẹ ơi, con đã về đây, con ơi mẹ đợi ngày này báo năm. Tu tâm sửa tánh siêng năng, công phu tu luyện ăn năn mỗi ngày. Xét mình tội lỗi chất đầy, quyết tâm sám hối từ đây tu hành. Nam mô khử trực lưu thanh, dẹp sân si dục tâm lần sáng ra. Bao năm động loạn ta bà, giờ đây tỉnh ngộ lánh xa mê trần. Học hòa nhẫn nhục độ thân, pháp luân thiền định sửa dần tánh tham. Dục tình chi để lỡ làng, yêu thương chi lắm để mang lụy sầu. Nửa đời đã được gì đâu, tranh đua danh lợi mãi đầu bạc phơ. Học hành cho lắm sao khờ, lòng vòng suy luận làm mờ tấm ta. Công phu tu luyện làm đà, cắn răng ngậm miệng đưa ta về nguồn. Rèn tinh luyện khí hóa thần, không ngơi không nghỉ lân lân trong lòng. Thế gian chỉ một chữ không, lấy không làm địch thoát vòng trầm luân. Bịt tai đóng cửa thế gian, nhắm mắt mở cửa thiên đàng trong tâm. Công phu tu luyện âm thầm, nhẫn hòa thanh tịnh nhẹ thanh trong lòng. Quyết tìm về với hư không, bỏ buông tất cả bên trong an lành. Hạ mình khiêm tốn nhẹ thanh, tham sân si dục tâm dần dần sửa sai. Nhà tôi rác bụi dài dài, quét vừa sạch đó ngày mai dơ rồi. Chẳng qua thử thách cho tôi, học bài nhẫn nhục độ người độ ta. Thôi đừng động loạn ta bà, lưu thanh khử trược an hòa dưới trên. Thương yêu tha thứ làm nền, tu hành tinh tấn trở lên thiên đàng. Trung dung tự tại tâm an, hòa trong tất cả thiên đàng trong tâm. Dạ, kính thưa thầy, con xin hết.
Cảm ơn sự đóng góp của anh. Nãy giờ các bạn cũng nghe anh Bắc nói gom lại có hai chữ bơ vơ mà thôi. Thấy rõ chưa? Chúng ta trên núi, chúng ta nhòm cây nhòm đá, cứng đầu tự ái, kiên cố bằng cục đá vẫn bị bơ vơ. Nhưng mà phải chịu nhẫn hòa để có cơ hội thăng hoa đi lên. Đá phải mòn, đá trên núi phải mòn, các bạn thấy chưa? Tâm chúng ta cũng vậy, có cứng rắn cách mấy, cũng cố cách mấy về khối trượt, thì nó một thời gian nào nó cũng thức tâm, và nó chịu phơi bày ra để nó tự mòn dần cái ý cô động của nó, và nó trở về với sự thanh nhẹ vô cùng. Cho nên đá cũng được về trời, chứ không phải chúng ta được về trời đâu. Cứng như đá mà nước chảy phải mòn, gió thổi còn phải xiêu, mưa rớt nó cũng phải mòn. Cái cây cũng vậy, sống trong cảnh bơ vơ các bạn thấy chưa? Nhưng mà nó phải chịu chấp nhận sự nhẫn hòa để hưởng ứng sự dẫn dãi của bề trên, để cho được thăng hoa cao dần dần lên. Từ kiếp nhỏ bé trong hạt giống tiến lên một cây cao, rồi nó về trời bằng cách nào? Đó, những sự củng cố bảo vệ cho chính nó địa vị ở thế gian. Cây lớn mạnh hơn cây nhỏ thật, không ai động nó được. Nhưng một ngày nào đó nó cũng bị hạ, rồi bị lửa đốt, nó mới thăng qua được về trời. Thì qua cơn điêu luyện, qua cơn nhồi quả, chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Như anh Bắc đã nói rằng, sự si mê tham dục của con người, nó đã điêu luyện con người tiến tới sự tinh vi. Nhờ sự tham dục đó nó kích động, cho nên ngày nay anh Bắc mới thấy đó, thấy đó là con đường tạm, con đường không cần thiết. Nhưng mà từ hồi nào giờ đem sự sáng suốt củng cố cho sự cần thiết, không cần thiết đó. Bây giờ mới thấy rõ là chúng ta đã làm nhiều điều không cần thiết cho chính mình. Bây giờ mới ăn năn hối cải, hướng về con đường cần thiết. Đó là thiện nghiệp. Hướng về thiện nghiệp thì tự giải. Cho nên tu, các bạn tu soi hồn pháp luân thiền định, đó là phá vỡ những cái cuộc tự ái cô động trong nội thức. Từ đó nó sẽ mở ra, rồi bề trên sẽ được gần các bạn nhiều hơn, cũng như các bạn thực hành nhiều là các bạn được gần bề trên. Lời nhắc nhủ của bề trên không có bao giờ xa chúng ta, sát với ta và ở trong ta, không ngoài ta. Cho nên càng thanh tịnh càng học được nhiều, càng thanh tịnh càng đóng góp nhiều, càng thanh tịnh chúng ta thấy rằng việc làm cần thiết cho cả ba cõi chúng ta phải dự thi và làm việc. Đó, thì càng ngày các bạn càng được nhẹ nhàng và không bị dính trong cái vòng bơ vơ nữa. Có bạn nào mời ông Phật Phô lên?
Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Kính thưa thầy, kính thưa quý đạo hữu. Trước tiên, tôi xin thành thật cảm ơn anh Nghĩa đã có nhã ý và nhắc nhở tôi được lên đây trình bày, trong khi mà tôi đã có một tâm nguyện là nói thì tôi nói rất nhiều và nói bao nhiêu cũng được, nhưng rồi nói thì cũng hay, nhưng mà tôi nghĩ rằng không nói có lẽ còn hay hơn. Kính thưa thầy, kính thưa quý vị đạo hữu, hôm nay cho chúng con được nói về đề tài tình thương và tha thứ. Ngày hôm qua chúng con đã học được một bài nhẫn khi bác sĩ Đức lên trình bày hơn nửa tiếng. Hôm nay con lại được học thêm một bài nhẫn, anh Bác nên đọc một bài thơ mà con phải nói rằng con đã chán quá trời. Nhưng không, con đang vui đây, con đang cười trong con. Cái sự yêu thương, những cái sự bộc lộ tâm tư của anh con, người con gần nhất. Con nói vậy nhưng có lẽ lại không phải vậy. Vì cái sự thương yêu của con, có lẽ không ai thương yêu con. Con nghĩ vậy thôi. Anh Bác là người con thương yêu nhất và là người đã dẫn dụ con vào con đường đạo vô vi này. Chư thầy, sang bác sĩ Đức, sự đóng góp của bác sĩ cũng rất là tốt, cũng rất là quý báu, nhưng tùy theo trình độ để nhận biết thôi. Những cái người đi tìm hiểu được thì họ thích thú. Nhưng những cái ngày con mới vào đạo đó, mà con nghe thì con thích thú. Nhưng vào lâu rồi càng nghe con càng thấy chán cái độ tài. Con không dám trách anh con, huynh Đức thương yêu con, huynh Lạc thương yêu con, huynh Diễm cũng vậy. Các anh con là ai? Đều là con của cha cả. Cha cho chúng con xuống đây để học bài, nhưng cũng chỉ vì trình độ, không mua, không bán. Mỗi một người ở một trạng thái, mỗi một người ở một tầng giới, không thể nào ai cũng giống ai được. Nếu quý vị có phải nghe thấy những cái tiếng nói chói tai đó, thì thưa quý vị, cũng ở tầng giới của mình mà thôi. Cái sự ích lợi, bổ ích về cái sự phát biểu của huynh Đức có lẽ thật là một tài liệu quý báu, sẽ tràn lan trong nhân sinh chứ không phải riêng trong cái lớp học nhỏ bé 50 ngày này đâu. Cái bài thơ của anh Bác ngày hôm nay, cái sự thương yêu, anh Bác ăn cơm nhà, vác ngà voi đến đây để làm gì? Để rồi ngồi viết bài thơ đến để cho anh em cười sao? Dạ con nghĩ không phải dạ đâu thưa thầy. Anh con với tâm thức đang trên đường tầm đạo. Chư thầy, thiền viện Vĩ Kiên ra đời, khi con mới bước đến, con được nghe anh quản lý nói rằng nhờ bề trên, thầy ơi con chán quá trời, có cái bề trên nào cho mình cái thiền viện này đâu. Không, nếu không phải là sự tha thứ và thương yêu của anh em chúng con đóng góp lại và có ngày hôm nay. Thưa thầy, chúng ta đang tụ tập ở đây bất hợp pháp. chỉ cần một sự bất hợp pháp, không hướng thượng, thiếu tình thương, thì thưa thầy, nhà nước ở đây sẽ vào đây và bảo chúng ta rằng chúng mày tụ tập bất hợp pháp ra ngoài kia, không có soi hồn pháp luân đi còn khỉ gì hết chứ. Thế thầy cũng đập chết. Con đã biết đến điều đó, con đã nghĩ đến điều đó, nhưng con cũng học chữ hòa và con đến đây con cũng học dưới chân thầy. Thưa thầy, cái sai không có cái đúng. Sự ban bố của bề trên chưa ai thấy cả, chưa ai tiếp nhận được cả. Nếu quý vị tiếp nhận được rồi thì những luồng điển tích sát, quý vị không có cái trạng thái chống, không có cái trạng thái nói người ta là tà. Nếu trình độ quý vị tiếp nhận được, tôi nói ở đây, tôi không dám nói tất cả, tôi không dám vơ đũa cả lắm, nhưng ít ra trong tâm thức của tôi cũng nhận thấy rằng anh em chúng ta còn đố kỵ, còn thị hiềm, chưa đến gần sự thương yêu của thầy. Thầy đã ban bố cho chúng ta, đã nhắc nhở cho chúng ta. Có thể cái đó là tà thật đó quý vị. Tà tá tà 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 tối ngày, suốt mời cuốn băng. Thưa thầy, con có đủ hết tài liệu, con nghe từ đầu đến cuối, con không thiếu bài nào cả. Con nghe và con học. Cái gì hay thì con học, cái gì con tà 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 tầm bậy thì con cất nó đi. Khi đọc đến những bài thơ tà 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 và tà 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 thì thưa thú, nghe thì nó lu bu lắm, nhưng mà nghĩ lại cho nó kỹ thì nó cũng chân lý lắm. Ta mà tá vào tà đó, tức là ta mà nhập vô tà thì tà cũng không khá, mà tà mà nhập vào ta thì tà cũng không khá luôn. Thưa quý vị, thiên liêng nhập thiên liêng. Và những bài thơ đó, nếu đọc kỹ nó cũng có cái lý của nó chứ, nhưng có ai tìm hiểu đâu. Chỉ cần nghe thấy là chấp rồi. 3 năm về trước con đã gặp thầy, thưa thầy, anh em chúng con, đạo hữu chúng con còn mê và còn chấp. Mê thì mê tín dị đoan. Ông hội trưởng thì tối ngày cứ thắp nhang vậy, xin quẻ không à. Từ ở bên nước về đây, thầy cũng vẫn phải dở cuốn địa ngục chu ký ra để làm gì? Để bói quẻ. Ở trên kia đó, chùa miếu đó thì có cái lắc sâm. Ở bên này ông Tám thì có cái bói quẻ. Thì thầy cũng giống nhau thôi. Con thì con nghĩ vậy. Đấy là theo cái trình độ sự nhận biết của con. Không ích lợi gì cả. Chúng ta hãy tu đi, chúng ta sẽ tìm thấy tất cả. Kính thưa thầy, sự thương yêu và tha thứ. Tuy rằng trông thế nó ồn ào như vậy, nhưng thiền viện Vĩ Kiên cũng vẫn có. Cũng có những nhận thức rằng, thôi rồi, cũng lại tới dạy thôi. Vô vi đó, mới ra đời đây. Một cái thiền viện ra đời, đua nhau làm 5-10 cái thiền viện khắp cả mọi nơi. Chùa miếu cũng đã được dựng lên rất là nhiều. Sư tiểu cũng đã từng có rồi. Hôm nay, thiền viện phải chăng cũng lại bước chân vào cái bước chân của một sự đóng góp của một thùng phước xương, có khác gì trên chùa không? Của các chú tiểu cạo đầu, của những ni cô cạo đầu, thưa thầy, có khác gì chùa không? Cũng dạy thôi. Sự suy nghĩ của con nhận biết. Nhưng tất cả mọi cái, dù dưới hình thức nào, thì cũng không ngoài cái sự thương yêu nhau ra. Nếu chúng ta thương yêu nhau, thì pháp lý vô vi đã dẫn độ chúng ta đến gần nhau, vì chúng ta từ đâu mà ra? Thưa thầy, con cũng được mạo muội chỉnh lên cái tâm tư của con thôi. Anh em chúng con ở đây là đâu? Không phải con thầy. Thầy cũng là con của Thượng Đế. Chúng con cũng là con của Thượng Đế. Chỉ là một thôi và tất cả chỉ là một thôi. Nếu chúng con không thương yêu nhau thì chẳng khác gì một cái tiểu vũ trụ này. Đây con chỉ nôm na thôi. Chứ con thì kinh sách thì thưa thầy, cái độ đó con lu bu lắm. Chứ thầy, đây là cái tiểu vũ trụ. Nếu con đau chân, nếu con đau tay thì con cũng phải đi bác sĩ để chữa nó. Thì đây làm cái càn khôn vũ trụ, tất cả anh em chúng con chỉ là những bộ phận trong con thôi. Nếu thí dụ như tất cả các anh ngồi đây là cái lỗ chân lông, là cái ngón tay, thì thưa thầy, nếu đau trong cái bản thể thì phải chăng anh chị em chúng con đang ở một cái trạng thái mê chấp? Con cũng đau lắm chứ, tại sao con không đau? Không những thế, không phải chỉ có người đây mới khẩn thiết đâu, vạn vật và chúng sinh. Thưa thầy, Đức Phật ngày xưa bỏ đời theo đạo để làm gì? Đầu tiên, con có gia đình, có vợ, có con. Con đã trình bày. Sự thương yêu đó là cái bài học nhỏ nhất trong gia đình, trong một khuôn viên gia đình. Không tròn nhân đạo thì không thể nào thành thiên đạo được. Cái bài học nhỏ bé nhất. Rồi lại tới đây là đoàn thể của vô vi. Chúng ta cũng lại thương yêu, nhưng chúng ta cũng lại cố chấp, rồi chúng ta cũng lại ghen tị nhau và thiếu tình thương với nhau. rồi chúng ta được cái gì nữa, thưa, thưa Thầy? Đức Phật đã ra đi và cuối cùng người thương từ tất cả mọi chúng sinh, từ thương từ cây cỏ, từ con kiến, con sâu. Tại sao vậy? Thưa Thầy, phải chăng đó là con của trời cả đấy? Tại sao Thầy nói với con là phải nói chuyện với những cái cây cỏ kia? Nếu thanh tịnh thì có thể nói được. Không, thưa Thầy, nếu đầy đủ tình thương, tha thứ và thương yêu nhau, trở về với nhau đi và gom lại rồi thì nó sẽ cao, cao vút lên và tầng số nào cũng bắt được thôi. Thầy đã ở một tầng số cao, Thầy bắt được là việc của Thầy. Rồi đây, Thầy đang dìu dắt chúng con đây. Trong thực hành, chúng con sẽ đi tới đó. Nhưng phải hành đi. Nói thì nói được, nhưng đã hành đủ chưa? Hay là tối vừa mới nằm xuống thì đã gáy o o rồi, bảo cái đó đó là hay, bảo cái đó đó là tốt, rồi miệng cứ lên ca. Khi Thầy vẫn ở trong tình trạng đó và không hơn, không kém. Anh em chúng con còn mê, còn chấp. Anh em chúng con chưa thương yêu nhau thật tình đâu Thầy. Con xin thành thật. Và con cũng xác nhận với Thầy rằng chính con, con đã nhận biết điều đó. Nếu cho con phê phán thì anh em chúng con còn quá tệ. Anh em con không có thương yêu, thiếu tình thương. Anh em chúng con đang tị hiềm và chỉ biết cái ta thôi. Và trong khi ở bên kia ta tá tà thì bảo người ta là tà. Chứ anh em con cũng đang nghĩ về cái ta. Còn thích ăn ngon, còn thích mặc đẹp, còn thích cái ta, không biết nghĩ về người khác. Thì lúc đó tu đi thưa Thầy, chưa tới đâu hết. Anh em chúng con đang tưởng nghĩ rằng lên đây đóng cái vai trò nói được dăm ba câu, chia sẻ với nhau. Anh em con đóng cái vai đạo mạo, mặt mũi. Thưa Thầy, toàn đạo đức giả không? Không hay ho gì hết. Trường cái mặt ra để làm gì? Khỏi phải luồng điển của các tỷ trên xuống. Với trình độ, với sự hiểu biết, với sự nhận định của con cũng thấy anh em chúng con chẳng có thương yêu nhau cái gì hết trơn Thầy. Chưa thương yêu nhau, chỉ biết cái ta thôi. Thưa Thầy, hôm nay với sự hiện diện của anh em chúng con đứng đây, và cuốn băng này cũng lại sẽ được phổ biến đi mọi nơi mọi giới nữa, nhưng dù con có nói sai, con có nói quấy, con cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm thôi. Con cũng xin hứa với Thầy, và con chỉ hứa với con trước hơn thì đúng hơn, con sẽ làm bất cứ cái gì và đi bất cứ nơi đâu miễn gieo trọn được tình thương. Vì vậy trong tâm con luôn luôn hướng đến các anh chị con ở bên Houston. Luồng điển của cha Kim hay luồng điển gì khác nữa, dù là điên rồ, dù là ma dại đi nữa, hay bất cứ ở một trạng thái nào, nhưng con nghĩ rằng anh chị em chúng con đang ở trạng thái bất thường. Mà nếu tất cả anh chị em vô vi trên toàn thế giới hướng tâm về với một luồng điển, nếu chúng ta được học về điển và chúng ta nghĩ cái đó là điển thôi. Tôi không biết điển là cái gì hết, tôi chỉ biết điển là cái gì cũng điển hết trơn đấy, không tu vô vi cũng điển hết rồi đó. Ra ngoài đường cái thằng nhỏ đánh giày hay là cái gì, tôi cái đó mà nó phát ra cái đó là điển rồi đó. Tôi cứ nghĩ như vậy, cứ gọi là điển thôi. Nhưng nếu anh em nghĩ rằng điển đây là một tình thương và tha thứ, thì lời kêu gọi của tôi, của một đứa em út nhỏ bé nhất này, xin tất cả quý vị hãy hướng tâm về đi, hãy mang tình thương chân thành nhất trong con tim của các em, trao chọn cho tất cả những anh em nào của chúng ta, người ta có một trạng thái không được bình thường, hay người ta là cái gì đi nữa, chỉ biết là đem tình thương và ban trải đến, thì con nghĩ là vấn đề giải quyết được trọn vẹn. Bao nhiêu thiền viện cũng có, bao nhiêu cái gì chúng ta muốn là phải có, vì chúng ta đã làm tròn bổn phận trong thương yêu, thì cha trời không lúc nào bỏ chúng ta đâu. Trở về thiền viện Vĩ Kiên, thưa Thầy, con thấy sự mê tín và dị đoan. Nếu con theo cái pháp vô vi này là mê tín và dị đoan, thì ngày hôm nay con không đi theo đâu. Anh em chúng con, khi mà Thầy để cái tay lên trán, đã biết bao nhiêu câu hỏi. Tại sao Thầy để tay lên trán? Thầy cũng đã giải thích rồi, nhưng ít ra trong tâm tư cũng chưa được cởi mở. Nhưng không dám hỏi Thầy, không muốn hỏi Thầy. Rồi lại nói sao? Ấy luồng điện về trên cúp điện nói không được. Không có cái gì là cúp ai hết trơn. Sự thương yêu của Thầy, con chỉ nhận biết được sự thương yêu của Thầy khi Thầy để tay lên trán con, thì Thầy đã ban cho con một cái gì? Thầy chấp nhận con là một thằng đệ tử nhỏ bé thế thôi. còn thầy nghĩ sao về việc của thầy. Vì vậy, từ đó con nghĩ rằng con nên câm cái miệng đi, đừng nói nhiều nữa, để trở về với chính mình, tu đi và đem cái tình thương lên cao tốt hơn nữa. Hôm qua con lại được học một bài học dưới phòng ăn và rất là quý giá từ chị Lâm Mai và anh Châu. Con hỏi anh Châu rằng, nếu tôi là quản lý cách chức anh liền, lý do cho ăn ngon quá. Con mới quay sang bên cạnh với chị Lâm Mai, chị hỏi, anh không ăn thì anh lấy mũi mẻ anh ăn. Thế đúng, cảm ơn chị, đó là một sự dạy dỗ. Tại sao con không làm đi mà con chỉ biết nói thôi? Vì trình độ, vì khả năng, hay vì sự nhận thức của con, vì con thích cái đó và con làm cái đó thôi. Nhưng quan niệm của con về sự ăn chay nó khác. Các quý vị tưởng quý vị ăn chay đó là quý vị chay trường là quý vị ngon lắm sao? Thưa con thì cũng ăn dạy nhưng mà không thấy gì đâu. Ngày nào quý vị còn ăn cái gì chúng sinh ở trong cái chén cơm quý vị bỏ vào trong miệng, đó là chúng sinh cả đó, họ ở từng giới của họ đó, đút vào miệng mà còn ăn cái cha mẹ ông bà cửu huyền thí tổ của chúng ta mà chúng ta còn khen ngon với chê dở thì cái đó không phải là chay. Mà ngày nào quý vị ăn gì cũng được, và khi ăn thì nguyện rằng đó, con xin được dùng cái này để nuôi dưỡng cái bản thể này để làm việc, thì chưa cái đó gọi là chay, chứ không phải là chay với tịnh, kiêng thịt với kiêng cá. Một lời kêu gọi cuối cùng của con, đây cũng là sự tha thiết thôi, khóa tâm linh. Con xin được đề nghị, nếu được chấp thuận thì tốt, và không thì cũng tốt thôi. Là vấn đề ăn uống nên giảm thiểu, đừng nên ăn ngon nữa. Có sao ăn đủ chất bổ dưỡng để chúng ta nuôi tạm cái thể xác tạm bợ này. Cái màng lưới u minh là gì? Coi thể xác này là thiện. Vậy thì hãy trở lại đi và ăn sao cũng được. Con không dám nhiều lời nữa. Tới đây con xin cảm ơn anh Nghĩa, cảm ơn thầy đã cho con đến đây để nói vài ba câu, và xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn sự đóng góp của anh Phổ. Khoa học của tất cả mọi trình độ, mà bố ăn soạn cho tất cả mọi trình độ. Tôi thấy rằng ngày hôm nay chúng ta có thiền viện, nếu chúng ta không có tình thương thì không có thiền viện. Để ngồi với nhau và bàn bạc, và mọi người về với nhà của chính họ đóng góp, họ cảm thấy khoan khoái và tôi phải lo cho chúng. Đây là ước nguyện của tất cả những người tu vô vi đã và đang hành, kể cả những người mới hành cũng có một chỗ. Thay vì tới nhà một người bạn, trong đó nó có tự ai, có này kia kia nọ, nó có trở ngại. Còn đây là trật tự chung. Còn món ăn á, cũng phải hỏi ý chung và mới làm ra được. Ban quản lý không phải là ăn lương đi làm việc, mà người truyền pháp cũng không lãnh lương mà làm việc. Thì tất cả chúng ta đều đóng góp để làm việc và xây dựng cái cơ đồ tâm linh, mà trong sự mong muốn cũng như anh muốn rằng phổ biến đi tới tình thương thật sự. Nhưng mà chúng ta trước khi tới tình thương thật sự là chúng ta đang ở trong ích kỷ của bản thân. Cho nên người tu cũng vậy, bước vô đây tu chưa chắc gì đã tu, nghe thử phải không mới nói chuyện tu. Thành ra nó có cái chỗ đó. Cho nên anh dòm thấy không có tình thương, nhưng mà thật sự nó có tình thương. Thương trong ích kỷ, thương trong cộng đồng, thương trong tam giới, mọi trình độ khác nhau. Anh Phố vừa nói là nói cho tất cả mọi trình độ, và để độ cho mọi người tích tâm và thấy rõ rằng ta là thiên liêng, ta là phàm hồn. Tại sao ta còn chê những lời nhắn nhủ của bề trên? Không cho đó bề trên, chúng ta là thần thiên liêng thôi. Một người bạn ở bên kia nói lại cho chúng ta, chỉ kêu chúng ta tu thôi. Kêu gọi chúng ta thương yêu, kêu gọi chúng ta nắm lại cái gì chúng ta có. Chứ bên kia không có kêu chúng ta làm bậy, và không có bày chúng ta làm sai. Cho nên anh Phố muốn mọi người phải học mọi trạng thái, và đã biết rõ cái ta của chính mình trong tâm tối, và tự tháo gỡ nó ra để đi tới cái chữ hòa của đại chúng. Đó là cái tâm thức mong muốn của anh Phố như vậy. Còn cái chuyện chay mặn, thích tình, người tu về điển giới, cái ăn là không còn nữa, chỉ có cái độ và lo dẫn tiến vạn linh. Cái đó là cái chánh. Còn cái trình độ tu học nói về điển, ngày nay anh biết về điển, anh thanh nhẹ về điển, anh tự phá mê phá chấp được, anh mới có những lời câu nói đó. Còn những người chưa phá mê phá chấp á, thì họ phải dựa trong một cái bán tín bán nghi, chứ không phải mê tín. Không biết phải Thượng Đế không? Sao tôi được có cơ hội tới ngủ với mấy lóc cóc ken này? Ví dụ vậy, ngủ dưới đất khổ cực như vậy, ai chuyển tôi tới đây? Thì họ cũng có một cái niềm tin rằng chắc bề trên chuyển tôi. Vì niềm tin của tôi là vô cùng tận, tôi biết có cha trời, và tôi phó thác cho cha trời, để cha trời sắp đặt cho tôi, để tiến từ bước một mà để gỡ những sự rối ren của nội tâm. Thì tất cả những người đến đây, tới thiền viện đây, là mang bệnh tới thiền viện và mong được chữa bệnh mà thôi. Tâm bệnh. Rõ ràng như anh mổ xẻ hồi nãy, anh đã gần gũi nhiều người, anh thấy có tâm bệnh. Nhưng mà nhiều người chưa hiểu trình độ của anh, nói anh Phố còn chấp quá. Mọi thứ mọi la, mọi thứ mọi sạc, không phải la. Nhưng mà